Thư tòa soạn, báo Viên Giác số 267. Đức Phật có dạy rằng, dù cho Như Lai có xuất hiện trong đời này hay không xuất hiện, thì các pháp vẫn tồn tại, đó là pháp tánh. Đây là một chân lý tuyệt vời của Đạo Phật, không phải vì không có Phật hiện ra nơi đời này mà pháp không tồn tại. Tánh của các pháp vẫn còn đó, nhưng bị che khuất bởi vô minh vọng tưởng của con người, nên chúng ta không rõ biết được các pháp tánh ấy. Khi đã gặn đục khơi trong, thì pháp tánh sẽ hiển bày. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phương tiện thứ hai, Đức Phật dạy, tất cả chư Phật ra đời đều có một mục đích duy nhất là mở bày cho chúng sanh rõ biết vào tri kiến của chư Phật. Rõ ràng là như vậy, bởi vì khi con mê thì thầy độ, nhưng khi con ngộ rồi thì con tự độ lấy con, như Lục Tổ Huệ Năng đã tuyên thuyết như vậy. Kể từ khi Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hiện đời đã trải qua 81 kiếp. Mỗi một kiếp số như thế, có vô lượng vô số chúng sanh được sanh ra, có thọ mạng dài nhất là 80 vạn tuổi, cho đến thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tuổi thọ của con người chỉ còn 80 tuổi. Tuổi thọ của con người do phước báu của đời trước kéo dài đến hiện tại. Bây giờ, chúng ta thường hay nghe chư tăng phục nguyện sau mỗi thời kinh mai là mật pháp tăng hành, đạo lực suy vi, chướng duyên biến xứ, thần lực nan truy. Nghĩa là, vào đời mật pháp, sự hành trì của chư tăng, đạo lực không còn hưng thịnh nữa, chướng duyên đầy khắp, năng lực khó theo cùng. Do vậy, phải nương vào oai lực của Đức Phật A-di-đà để cầu Ngài chỉ cho con đường sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trên thực tế thì, pháp không mạt hay thịnh, sở dĩ có thịnh hay mạt là do con người chứ không phải do pháp. Bởi vì pháp giải thoát luôn luôn hiện hữu đó đây, chỉ có con người là không hay chưa rõ được pháp ấy, nên mãi lặn hộp trong vòng sanh tử, bị vây chặt bởi vô minh phiền não. Do vậy, bổn phận của chúng ta là phải đập nát vỏ vô minh, tát cạn sông phiền não, như trong Kinh Dược Sư đã dạy. Quả đất này, hay những hành tinh khác trong 3.000 đại thiên thế giới, vốn sạch sẽ, thanh tịnh, nhưng vì tâm chúng sanh ô trược, não phiền, khiến cho cảnh vật và hoàn cảnh bị nhiễm ô. Có câu thơ truyền khẩu, đuốc sáng không soi giúp kẻ mờ, nước sông khó rửa sạch lòng nhơ. Túi tham không đáy bao giờ đủ, tỉnh ngộ tu hành thoát kiếp mơ. Chỉ có tu tập và hành trì, gia công bồi đắp hạnh lành, thì mới mong tuổi thọ của chúng ta được sống dài lâu hơn trên quả địa cầu này. Nếu con người không bỏ các việc ác, chỉ tham lam vơ vét tài nguyên thiên nhiên, mang về làm của riêng cho mình, thì lòng tham đó là cái nhân để dẫn con người đi dần đến chỗ hoại diệt. Năm nay, ngày Phật đản sanh lần thứ 2649 lại về. Để kỷ niệm Phật lịch năm 2569 cùng với năm 2025 dương lịch, nhân loại đang gánh chịu những thảm họa chiến tranh, bạo lực, cướp bóc, giết người, phá hoại môi trường sống, lũ lụt, động đất, sóng thần, bệnh tật. Tất cả những việc này không phải chúng tự đến, mà chính là do con người quá tham lam ích kỷ, đã tự giết chết môi trường sống chung quanh mình, và chính chúng ta là những người phải gánh chịu lại hậu quả này. Nhiều nhà tiên tri trên thế giới có nói rằng, năm 2025 này sẽ là năm có nhiều cơn khủng hoảng của địa chấn, khiến cho mặt đất phải vỡ tung ra ở nhiều nơi trên quả địa cầu này. Trường hợp Miến Điện trong hơn tháng qua, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ hay Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, vân vân, tất cả đều bị động. Rồi đây, quả đất này sẽ còn hứng chịu những cơn đại hồng thủy nữa. Không phải nước dâng cao lên 60 mét hay 100 mét, mà có thể là 300 mét. Rồi đây, quả đất này sẽ còn hứng chịu những cơn đại hồng thủy nữa. Không phải nước dâng cao lên 6 mét hay 100 mét, mà có thể là 300 mét. Như thế, con người và quả địa cầu này còn lại gì để mà sống? Vậy thì, ai có thể tồn tại sau những cơn địa chấn ấy? Xin trả lời rằng, những ai ít gây nghiệp sát hại chúng sanh, biết tôn trọng môi trường sống trên quả địa cầu này, thì những người ấy sẽ còn có thể tồn tại. Nếu nói riêng cho người Phật tử là nên gìn giữ tam quy, ngũ giới và cố gắng chay tịnh nhiều hơn, thì chúng ta mới mong không gặp nhiều tai ương tật ách như trong thời gian qua, mà con người trên quả đất này đã và đang hứng chịu. Ca dao xứ Huế có câu: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Đúng vậy, chỉ có lòng từ bi mới còn sót lại trên đời này. Dẫu cho có sống 100 năm hay nhiều hơn thế nữa, một ngày nào đó chúng ta rồi cũng phải giã biệt trần thế. Rồi hơn 100 năm sau nữa, nếu ta có xuất hiện lại ở đời này, thì cũng sẽ sinh diệt, diệt sanh mà thôi. Do vậy, người Phật tử nên thể hiện lòng từ bi ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Đó chính là pháp tánh vậy. Pháp ấy không mất đi đâu và cũng chẳng đi về đâu. Nó hiện hữu rành rành, nhưng chúng ta không nhận ra đấy thôi. Vậy, nhân ngày Phật đản sanh năm nay, chúng ta hãy nên tự quán chiếu lại chính mình sâu hơn nữa, thành tâm sám hối nhiều hơn nữa, để cho chính mình được lợi lạc, để được sống an vui và tồn tại trên quả địa cầu này. Suốt trong hơn 15 năm qua, đạo hữu Quảng Trực đã đóng góp bài viết cho báo Viên Giác phần bản tin tức Việt Nam và bản tin thế giới. Nhưng nay thì tuổi đã cao và anh muốn gần gũi để lo cho gia đình nhiều hơn. Nên kể từ số báo này, anh không còn cộng tác viết bài nữa. Ban biên tập báo Viên Giác, Hòa Thượng chủ nhiệm, sáng lập và đạo hữu chủ bút, xin niệm ân anh thật nhiều việc đóng góp tích cực bài vở trong thời gian qua. Và chúng tôi cũng mong rằng, nếu có đạo hữu nào phát tâm tiếp tục biên soạn hai phần tin tức Việt Nam và thế giới để cho những độc giả được nhờ, thì xin liên lạc về anh chủ bút. Chúng tôi rất hoan nghênh đón nhận. Xin nguyện cầu cho thế giới hòa bình và nhân sinh an lạc. Ban biên tập tạp chí Viên Giác.